Trà My thân mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA. Ngay đầu năm Nhâm Thìn, tình hình nhân quyền Việt Nam một lần nữa bị quốc tế chú ý với hàng loạt những lời lên án mạnh mẽ. Mở đầu là phúc trình toàn cầu 2012 của tổ chức Human Rights Watch tố cáo Việt Nam trong năm qua vi phạm nhân quyền có hệ thống. Phái đoàn thượng nghị sĩ Hoa Kỳ vừa kết thúc chuyến thăm Việt Nam thì tuyên bố rằng không thấy tiến bộ, mà ngược lại còn có sự tụt hậu về nhân quyền. Những sự chỉ trích cũng xuất hiện ở Hạ viện Mỹ với lời phát biểu của dân biểu James McGovern, đồng chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos thuộc Quốc hội Mỹ, rằng không thể nào biện minh việc Việt Nam tấn công các công dân của nước mình, những người chỉ hành xử các quyền chính trị và tôn giáo một cách ôn hòa. Trong khi đó, hai dân biểu Chris Smith và Ed Royce đề nghị đưa Việt Nam trở lại danh sách các nước cần quan tâm về tự do tôn giáo, tức CPC. Một trong những vụ vi phạm nhân quyền được nhắc tới nhiều nhất là trường hợp của chị Bùi Thị Minh Hằng bị đưa vào giam 2 năm tại trại cải tạo Thanh Hà ở Vĩnh Phúc sau khi chị tích cực tham gia các cuộc tuần hành chống Trung Quốc xâm lấn chủ quyền trong năm qua. Trong khi giới bảo vệ nhân quyền quốc tế và Tòa đại sứ Mỹ tại Việt Nam cho rằng vụ việc này đi ngược lại cam kết của Hà Nội với tuyên ngôn quốc tế nhân quyền vì giam người không qua xét xử, thì Việt Nam khẳng định là đã xử lý đúng pháp luật. Theo Điều 3, Nghị định 125 năm 2008 quy định về biện pháp đưa người vào cơ sở giáo dục. Ý kiến của giới trẻ về trường hợp đi biểu tình bị vào trại phục hồi nhân phẩm này như thế nào? Tạp chí Thanh Niên ghi nhận qua cuộc trao đổi ngày hôm nay với ba bạn trẻ trong nước.
Mình là Khánh Duy ở Sài Gòn.
Tôi là Nguyễn Văn Dũng ở Việt Trì, Phú Thọ.
Tôi là Tân ở Sài Gòn.
Với những luận điểm mà phía Việt Nam đưa ra và những cái quan điểm mà quốc tế lên tiếng, là những người quan tâm tới vụ việc này, ý kiến của các bạn như thế nào ạ?
Chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng là chị Bùi Hằng bị bắt nguyên do chính là biểu tình chống Trung Quốc. Chị bị gán ghép vào cái tội danh là gây rối trật tự công cộng. Cái việc mà bắt giam chị Bùi Hằng đó áp dụng cái pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính đưa người vô cơ sở giáo dục, điều khoản này thì đã bị coi là vi hiến và trái với công ước quốc tế về quyền dân sự chính trị năm 1966 mà Việt Nam đã tham gia ký kết vào năm 1982. Cái việc bắt giữ mà không qua xét xử đó thể hiện tính tùy tiện.
Mình hoàn toàn phản đối cái chuyện chính phủ Việt Nam mình bắt người giam giữ nhưng lại không qua xét xử. Và điều này thì mình rất là bất bình nhưng mà cũng không lạ vì Việt Nam mình thì đã làm điều này rất là lâu rồi. Trại cải tạo nhưng mà thực ra đó là một cái trại giam, không phải là một nơi cải tạo nhân phẩm. Theo ý nghĩa của nó nhưng nó chỉ là một cái nơi giam giữ mà không thông qua xét xử thôi. Chỉ là một cái cớ để người ta bắt người.
Xin mời ý kiến của anh Dũng.
Trong cái trường hợp của chị Minh Hằng, người ta làm sai pháp luật. Người ta đã áp dụng những cái luật vi hiến, vi phạm ngay cái điều 71 Hiến pháp Việt Nam là không ai bị giam giữ mà chưa có kết luận của tòa án, và điều 9 Công ước Nhân quyền Thế giới đấy. Thực tế, tôi là người đi thăm chị Hằng 2 lần. Tôi thấy là cái trại giam đấy không khác gì trại tù cả. Thậm chí tôi sợ còn là nguy hiểm hơn trại tù. Tù thì cái tỷ lệ những người cùng phòng giam của chị ấy bị mắc những cái bệnh xã hội, HIV rồi nọ kia đấy, có khi còn ít hơn. Cái quang cảnh trại người ta xây tường cao, quây một cái phạm vi rất nhỏ, có các chòi canh, không khác thì trại tù cũng chả có tính chất gì là giáo dục cả. Chỉ có đúng người con của chị được vào thăm, bạn bè không được nhìn mặt, thậm chí gửi thư thiết người ta không chuyển.
Xin hỏi anh Dũng, anh là người trực tiếp đã vào trại thăm chị 2 lần, anh không có được gặp mặt nhưng mà anh có nghe được con trai của chị cho biết là cái tình hình trong đó chị được đối đãi như thế nào, tình trạng của chị ra sao, anh có được biết không?
Con chị cho biết là chị đã tuyệt thực để phản đối việc đưa chị vào trong trại trái pháp luật di hiến như vậy. Người ta thì hoàn toàn không để tâm, người ta kệ. Và sau khi mà chị tuyệt thực đấy thì không ăn được cơm, chị đề nghị ăn cháo nhưng họ cũng nhất định không cho chị ăn cháo. Do điều kiện vệ sinh kém thì bây giờ chị bị phát ban, nổi mẩn và đề nghị y tế của trại chăm sóc. Họ tiêm các thuốc thì chị đề nghị được biết là thuốc gì thì trại không cho chị biết. Tôi chẳng thấy có một tính giáo dục nào đấy cả.
Cảm ơn anh Dũng vừa chia sẻ một số thông tin mà anh ghi nhận được qua trực tiếp người thân của chị Hằng. Tụ chung lại những cái ý kiến mà các bạn vừa đóng góp ở đây thì các bạn không đồng ý với cái việc là giam giữ chị Bùi Hằng. Nhưng mà mình cũng xin hỏi rõ cái lý do vì sao các bạn ủng hộ chị Bùi Hằng và phản đối cái quyết định của chính quyền Việt Nam. Trong khi chính quyền Việt Nam tuyên bố rằng là về cái mặt gây rối trật tự công cộng đó là chị đã lặp đi lặp lại nhiều lần cái vi phạm này. Dù là đã có lệnh cấm nhưng mà chị vẫn bất chấp. Vì cái thái độ, vì cái hành động bất chấp và chống đối đó cho nên họ phải có cái biện pháp xử lý, có cái biện pháp cải tạo giáo dục. Đó là cái lý do mà phía chính quyền đưa ra. Thế các bạn phản đối thì xin các bạn cho biết lý do vì sao ạ?
Cái việc mà biểu tình ôn hòa của chị Minh Hằng chống Trung Quốc Nếu mà mình quy cho đó là gây rối trật tự công cộng thì nó hết sức là vô lý. Cái môi trường chúng ta đang sống bây giờ nè, có rất nhiều cái thứ bất ổn hơn nhiều, mà thấy cũng không có ai mà phải chịu đến cái mức mà phải giam giữ một cách khuất tức như vậy. Mình ủng hộ chị Bùi Hằng tại vì trong năm vừa rồi cái phong trào biểu tình chống Trung Quốc thì chị cùng với các bạn sinh viên và rất là nhiều người dân khác đứng lên để biểu tình, để thể hiện cái tinh thần yêu nước của mình và chống cái việc làm của Trung Quốc. Không ít hơn 4 lần chị Hằng đã bị bắt.
Vì sao anh cho rằng những cái hành động của chị đúng là không phạm pháp, không có vi phạm pháp luật Việt Nam, trong khi bao nhiêu người như chị cũng đi biểu tình chống Trung Quốc nhưng mà đâu có ai bị đưa vào cơ sở giáo dục đến 2 năm như vậy? Phải chăng là chị phải có những cái hành động nào đó thách thức chống đối đến cái mức không thể chấp nhận đối với chính quyền Việt Nam cho nên mới bị những cái biện pháp xử lý như vậy?
Tôi cũng là một người đã tham gia biểu tình chống Trung Quốc. Có những cái vấn đề mình hiểu rất là rõ, không khí rất là hào hứng, nhưng mà mọi người rất là trật tự, không hề gây rối trật tự. Và một điều nữa là cái việc biểu tình thì là cái việc rất là bình thường trên thế giới. Chỉ riêng ở Việt Nam mình thì do họ chưa có những cái quy định rõ ràng cho nên là họ nói như thế. Vì sao chị Hằng lại bị gây chú ý ấy, thì theo tôi nghĩ là trong những cái lần mà chính quyền mạnh tay khống chế những người biểu tình ấy, thì có những người rất là nhiệt huyết như là chị Hằng, tạo ra cái hình ảnh rất là lớn cho những người xung quanh, tạo ra một cái tinh thần lớn cho những người biểu tình. Cho nên là có thể là họ để ý vì những lý do đó.
Nếu như không gây rối trật tự công cộng, nhưng mà một cái hành động mang cái tính chống đối và thách thức cứ lặp đi lặp lại như vậy, thì liệu chăng nếu mà để dung túng cho một người như thế thì sẽ có rất là nhiều người như thế nữa, thì làm sao phía chính quyền bảo đảm được trật tự an ninh, quản lý được xã hội và bảo đảm được trị an cho xã hội? Ý anh Dũng như thế nào?
Không có một chút nào thể hiện sự chống đối của Hằng với chính quyền cả. Chỉ thể hiện trách nhiệm công dân khi Trung Quốc có những hành động và âm mưu đối với Tổ quốc.
Nhưng mà cái hành động đi biểu tình của chị đó là lặp lại rất là nhiều lần, mặc dù chính quyền đã chính thức có lệnh cấm. Và sau lệnh cấm đó thì các cuộc biểu tình nó cũng lắng dịu đi. Nhưng mà chị vẫn tiếp tục bất chấp lệnh cấm của chính quyền, theo như cáo buộc của chính phủ Việt Nam, thưa anh.
Không, nhưng mà cái lệnh cấm của chính quyền, bản thân lệnh cấm của chính quyền là nó vi hiến, không có người ký, nó vô giá trị. Và chị Hằng sau đấy thì thực ra gần như chẳng phải là đi biểu tình nữa, mà là chủ nhật đi cùng với một số người đội nón Hoàng Sa Trường Sa, rồi mặc áo dài ra chụp ảnh, rồi mặc áo nâu ra chụp ảnh đi dạo thôi, không gọi là một cuộc biểu tình. Chúng tôi là những người yêu nước, chính quyền thì rất là lo ngại, không muốn có biểu tình chống Trung Quốc. Thậm chí chủ nhật là họ cắm an ninh ở nhiều nhà những người đã từng biểu tình. Sự mạnh mẽ, kiên quyết của chị trong cái việc phản đối Trung Quốc xâm lấn biển đảo Việt Nam nên là chị thành cái biểu tượng đối với những người từng đi biểu tình và dư luận nói chung. Người ta sợ lặp lại cái biểu tình chống Trung Quốc thì họ phải bắt chị Bùi Hằng để họ răn đe những người khác.
Dạ, nếu như cái nguyên do mà anh Dũng suy luận là đúng đó, để đảm bảo không xảy ra những cái cuộc biểu tình nữa, trấn an trật tự xã hội, gọi là giữ gìn trị an xã hội, thì các bạn có đồng ý hay không? Tân và Duy.
Có lẽ cái mục đích chính đó là người ta dập tắt mọi cái nguy cơ diễn ra phong trào biểu tình chống Trung Quốc lần nữa, răn đe những người còn có cái tinh thần biểu tình. Nếu mà nói về ổn định trật tự xã hội đó thì mình nghĩ nó không có lý thế nào, tại vì hiện tại bây giờ thì tình trạng cướp bóc dịch dọc rất là nhiều trong xã hội. Mình nghĩ rằng nếu mà ổn định xã hội đó nên giải quyết những cái vấn đề đó trước hơn là đối với những người mà biểu tình một cách ôn hòa như là chị Bùi Hằng.
Ý kiến của Tân thế nào ạ?
Đưa chị Hằng vô chạy cải tạo thì họ không muốn những người phản đối có những cái phong trào tạo thành những cái thói quen. Việt Nam mình trước đây thì chưa hề có biểu tình như năm vừa rồi, đó là một cái bước tiến. Chính quyền họ không muốn cho người dân có một cái thông lệ như thế, cho nên họ muốn tìm cách kìm chân những người mạnh mẽ nhất trong những người biểu tình.
Các bạn cho rằng là kìm chân những người mạnh mẽ nhất để khống chế các cuộc biểu tình không phải là vì cái mục đích là giữ trật tự trị an xã hội công cộng, mà là vì một cái lý do chính trị cho phía nhà cầm quyền. Với những cái điều mà các bạn suy ngẫm từ cái vụ việc này thì các bạn nghĩ rằng nó sẽ có hiệu ứng như thế nào đối với xã hội, đối với người trẻ, cái tác động của nó như thế nào?
Theo mình nghĩ cái việc mà bắt giữ địa điểm như vậy đó, thoạt đầu thì có vẻ là nó mang cái tác dụng là răn đe những người trẻ, những người nhiệt huyết với đất nước. Nhưng sâu xa của nó đã tạo nên một cái sự khủng hoảng và bất ổn rất lớn khi mà người dân không còn tin vào cái áp lực nữa. Người ta sẽ có một lựa chọn khác, đó là người ta vượt qua cái ranh giới sự sợ hãi và sự cấm đoán đó. Thì mình nghĩ lúc đó cái tinh thần nó còn mạnh mẽ hơn. Cái việc bắt giam này là mình nghĩ nó là lời bất cập hại đó. Nó sẽ tạo nên một cái hình ảnh Việt Nam rất là xấu về cái tình hình tôn trọng các quyền tự do của con người ở Việt Nam.
Ý kiến của Duy cho rằng là cái vụ việc này nó sẽ có phản ứng ngược, tạo hình ảnh xấu về Việt Nam đối với quốc tế và nó có hiệu ứng là tức nước vỡ bờ đối với người dân trong nước.
Tôi cảm thấy là chính quyền càng ngày càng sợ hãi. Thứ nhất là họ sợ hãi Trung Quốc, hai là họ sợ hãi người dân.
tôi nghĩ họ đang lộ ra những cái điểm yếu của chính quyền khi họ không có lý do nào để bắt một người, cho nên họ chỉ dùng cái lý do là đi đưa và chạy giáo dục. Cái tính chính đáng của cái việc làm cũng không có.
Ý kiến của Duy.
Qua cái việc của chị Minh Hằng đó, về cái mà bệnh viện xã hội đó và chính trị đó, khi pháp luật không còn là một thiết chế hữu hiệu để ổn định xã hội thì hậu quả về lâu dài rất là khó lường. Hiện tại chúng ta đều biết Việt Nam đang ở trong cái tình trạng là khủng hoảng kinh tế, bất ổn xã hội, kéo theo đó là người dân có cái hiện tượng là khủng hoảng niềm tin. Mình đang sống trong cái cảnh là không biết mình sẽ bị bắt lúc nào. Nếu mình vẫn bày tỏ chính kiến, mình nói lên những cái điều sai trái khuất tất chỉ với mục đích là xây dựng chứ không phải là chống đối.
Trong số những cái ý kiến mà Trà My ghi nhận được đối với cái vụ việc của chị Bùi Hằng trên trang web của Đài Voa đó, thì có một ý kiến cho rằng là tự do bày tỏ ý kiến, tự do quan điểm, tự do dân chủ, nhưng mà phải có trật tự, đúng lúc, đúng nơi. Không thể nào mà tự do theo cái kiểu ăn vạ, vu vạ, kích động quần chúng, xáo trộn xã hội.
Không thể có tự do để làm cái việc có hại cho xã hội, nhưng mà việc làm tốt cho xã hội thì phải được tự do chứ.
Trong khi bạn cho rằng những cái cuộc biểu tình bày tỏ ý kiến tốt cho xã hội, nhưng mà phía chính quyền lại ngờ rằng những cái cuộc biểu tình này nó sẽ tạo cái làn sóng gọi là chống đối, khuấy động trật tự của xã hội đi, thì đó cũng là một cái lý do mà khiến cho họ phải có biện pháp ngăn chặn.
Biện pháp ngăn chặn thì không
thể nào đi ngược lại hiến pháp và pháp luật được, họ phải dựa trên hiến pháp pháp luật. Người dân thể hiện ý kiến ôn hòa phản đối Trung Quốc thì để cho Trung Quốc nó biết là dân chúng ta đoàn kết, đừng hòng là thôn tính ở Việt Nam thôi. Họ có làm cái gì đâu mà gây bất ổn định nọ kia.
Mong rằng là qua vụ việc này thì nhờ sự góp phần của các thông tin đại chúng quốc tế cũng như là các tổ chức nhân quyền giúp binh vực cho những người bắt không có thông qua tòa án.
Với cái biện pháp mà chính quyền đang áp dụng với chị Bùi Hằng, nhiều người ví von rằng đây là một cái biện pháp gọi là cai biểu tình. Liệu nó có cai được biểu tình đối với chị Hằng nói riêng và đối với những người khác quan tâm nói chung hay không?
Tôi nghĩ là không đâu.
Nhìn vào thực tế hiện nay thì các bạn cũng thấy là các cuộc biểu tình đó đã lắng dần, không còn xuất hiện nữa.
Từ cai mình không đồng ý đâu. Tại vì những người chính quyền biểu tình như mình không nghiện biểu tình. Đấy là một hành động nhỏ với trách nhiệm đối với đất nước mà mình có thể đóng góp thêm được. Chứ còn không có gì là nghiện biểu tình cả. Biểu tình nguy hiểm thế thì cũng chả sung sướng gì mà đi biểu tình mãi cả. Không phải là họ sợ mà họ tạm nằm im nữa. Tại vì khi một người nghĩ đến đất nước thì họ sợ thì mấy cái trò cứ phải.
Dạ, anh Dũng không đồng ý với cái chữ cai biểu tình là vì anh nghĩ rằng theo lời của anh là biểu tình ở Việt Nam nguy hiểm như thế mà ai dạy gì đi nghiện biểu tình. Ý kiến của Tân và Duy, theo các bạn thì người trẻ có thể làm gì để bảo vệ chính nghĩa? Riêng với trường hợp của chị Bùi Thị Minh Hằng, các bạn không đồng ý với những gì chính quyền đang làm thì các bạn có cái cách nào để có thể bảo vệ chị hay không?
Mỗi người chúng ta khi mình làm việc gì đúng thì mình cũng nên tự tin mình làm, nhưng mà cũng phải lựa chọn phương pháp để phù hợp với tình hình thực tế, cái luật pháp mình về lại mức độ tự do ở Việt Nam để tránh khỏi những việc rắc rối. Nhưng mà cũng đừng có quá sợ hãi, xu thế thì nó phải là tự do thì chúng ta cứ làm những gì chúng ta tự tin.
Tôi có những blog rồi trang Facebook, tôi thể hiện ý kiến của tôi trên đấy, chia sẻ cùng với anh em bạn bè các vấn đề chính trị xã hội của đất nước. Riêng về cái chuyện chị Minh Hằng thì tôi ký tên vào thư ngỏ gửi chủ tịch nước Trương Tân Sang đề nghị xem xét trả tự do ngay cho chị Bùi Hằng. Thứ hai là chấm dứt các hành vi ngăn cản đe dọa công dân bày tỏ sự quan tâm đối với hiện tình đất nước. Thứ ba là xem xét để bãi bỏ tất cả các văn bản nhà nước đã vi phạm công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết tham gia, đặc biệt là quy định áp dụng biện pháp điều cơ sở giáo dục.
Ý kiến của Duy như thế nào ạ?
Với một người trẻ đó, khi mà thấy những sai trái hoặc bất cập thì vẫn cứ phải lên tiếng. Hy vọng là chính quyền sẽ biết lắng nghe nhiều hơn. Với trường hợp của chị Bùi Hằng đó, có thể là mình ủng hộ bằng cách này hay là cách khác. Có thể là đơn giản như là viết một dòng status trên Facebook và biểu thị sự quan tâm. Cũng có thể là viết thư gửi tổ chức theo dõi nhân quyền. Và mong muốn hơn hết thì mình vẫn mong rằng là chính quyền trả tự do cho chị Bùi Hằng. Đơn giản là chị không có vi phạm một điều gì, cũng không gây bất ổn xã hội. Chỉ thể hiện cái lòng yêu nước và tinh thần dân tộc chống lại cái sự xâm lăng của ngoại bang.
Vang lên lời ước thiêng liêng, chúng non sông hòa bình hòa bình.
Trâm Y thân mời bạn nghe đài tham gia thảo luận các chủ đề trên tạp chí Thanh Niên. Các bạn muốn góp tiếng với chương trình, xin hãy gửi số phone về vietnamese@voanews.com. Tạp chí Thanh Niên hân hạnh được đón tiếp quý vị và các bạn hàng tuần trên làn sóng phát thanh của đài VOA và trên trang web voatiengviet.com. Trong phần chuyên mục đặc biệt ngay trang chính. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau.